This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1160 AM. Gọi là chào anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Ngày hôm nay là thứ hai, khởi động cái tuần lễ mới và hôm nay cũng là 28 Tết rồi, Tiến Dũng đã chuẩn bị Tết xong xuôi hết chưa?
Thật sự là Tết Việt Nam mình không biết chuẩn bị cái gì, quý vị. Chỉ có gì là mình mua bánh tét, rồi mua vài cái bông. Thật sự ra Tết Việt Nam, anh Dũng Nghiêm đồng ý là cũng ít có ai đi qua lại để thăm, giống như đi những gì gọi là sông đất, phải không? Tại vì nó ngày thứ tư, đúng không? Dũng Nghiêm thứ tư, đúng không?
Đúng
ai rảnh rỗi gì mà sông đất, mà ở Mỹ cũng ai chẳng có sông đất nữa. Dũng thấy cũng chẳng sông đất, đời sống nó cũng như vậy. Thí dụ bây giờ Tiến Dũng nói thật là, ví dụ bây giờ anh Dũng Nghiêm đến sông đất Tiến Dũng đi, qua ngày, qua tuần sau cái lương Tiến Dũng của tụi Nga lên được 10 đồng một giờ nữa, dù lên là 60 đi. Thì mình nói là anh Dũng Nghiêm đến sông đất, thế nên mình thấy rằng những cái tục lệ đó giữ cho vui thôi, chứ nó không có effect gì, không ảnh hưởng gì đến cái đời sống một năm sau, quý thưa vị. Một năm tới đây cũng vậy, tất cả mọi thứ đều được xem tin hết. Sao anh Dũng Nghiêm sao rồi, anh chuẩn bị gì rồi?
À, Dũng Nghiêm cũng như Tiến Dũng thôi, thì nhưng mà phải nói rằng khi mà Tết đến á, cái từ bắt đầu từ khoảng 25 Tết cho đến mùng 1, mùng 2 là cái thời điểm vui nhất, tại vì mọi người lúc đó đi mua sắm Tết, có những cái hội chợ Tết, rồi thấy cây mai vàng, bánh chưng, bánh tét, dưa hấu, rồi mọi người nhộn nhịp đón Tết, rồi coi ca nhạc, thì cái thời điểm đó theo Dũng Nghiêm là cái thời điểm chuẩn bị Tết, đón Tết nó vui hơn là sau cái đêm giao thừa, rồi bắt đầu mùng 1, mùng 2 thì cũng là vui chơi trong gia đình với nhau thôi, đúng đó, nó đã hết Tết rồi. Và cái Tết của người Việt tại hải ngoại này thì đúng là cũng hơi buồn tẻ thiệt, nhưng mà dù sao thì mọi người cố gắng mua được bánh chưng, bánh tét, dưa hấu, bánh mứt để mà có thể nhâm nhi ở nhà với cùng với gia đình, hoặc là có thể đến một vài nhà người thân thiết nào đó thì nó cũng ấm cúng một chút xíu khi mà xa cái Tết tại Việt Nam. Dũng, Tiến Dũng.
Nhưng Tiến Dũng thấy là Tết ở Việt Nam và ở Mỹ nó cũng gần similar, quý vị, giống nhau, mà thậm chí Dũng nghĩ rằng cái Tết ở Mỹ nó có một cái hay hơn Việt Nam là có đốt pháo. Không biết anh Dũng Nghiêm có thích hay không, mình cũng rất là thích, quý vị đồng tình, vì tại vì tiếng pháo nó tạo ra cái không khí Tết ghê lắm. Còn ngoài đó Tết là im lìm quá, nghe pháo nó hơi buồn ha. Nhưng mà hy vọng rằng chính phủ Việt Nam họ sẽ làm cách nào đó để có thể gọi là quản lý được cái dự pháo, thì cho đốt mỗi năm như vậy 1, 2, 3 thì rất là hay. Dũng nghĩ rằng cái kinh tế chắc cũng mạnh lắm, chắc chắn 100%, cái Dũng bảo đảm luôn là cái Tết nào cũng vậy, sẽ đông ơi là đông người Việt sẽ về tại vì có đốt pháo. Nhưng mà thôi, cái chuyện bên lề đó mình bỏ một bên đi, sáng nay thì nó là chuyện khoáng. Thì nói rằng khi mà cái Trung Quốc họ ra được một cái application, một cái ứng dụng mới đó tên là DeepSeek, thì nó làm cho cổ phiếu sáng hôm nay thành Deep, mình đi xuống, thành DeepSeek đi lên, đi xuống, thành cổ phiếu xuống thê thảm rồi. Nhưng mà hôm nay có bản tin cuối cùng rất là quan trọng mà Dũng xin gửi vị, và hy vọng rằng người sẽ chia sẻ thông tin này để cho người thân mình, bà con mình, anh em mình, ngay cả chính cá nhân của vị cũng nên awake, tức là tỉnh thức, quý vị. Sáng nay thì thị trường chứng khoán phải nói rằng màu đỏ, và riêng về cổ phiếu stock ngày hôm nay đó, nó rớt trên 1.200 tỷ. Quý vị nghe không lầm, một cái ứng dụng của Trung Quốc vừa mới đưa ra, DeepSeek vừa mới đưa ra, nó giống như ChatGPT gì đó, chúng ta vào hỏi hôm nay ăn cái gì ở đâu ngon, tôi đang ở Garland, thí dụ như vậy, thì nó sẽ hiện ra liền, bạn muốn đến đây đó. Nó hay như vậy đó quý vị, nó cũng làm cho Nvidia cũng xuống hơi thảm. Nói chung là cổ phiếu của Hoa Kỳ, đặc biệt về technology, xuống rất là nhiều. Trước khi gửi quý vị những thông tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì Dũng xin mời quý vị qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay về Dow Jones thì giảm 18 điểm, hiện tại là 44.405 điểm. Riêng về Nasdaq thì giảm đến 460 điểm, hiện tại là 19.495 điểm. S&P 500 thì giảm 87 điểm, 6.013 điểm. Dầu thô thì giảm 22 xu, 74 đồng 44 xu cho một thùng dầu thô. Vàng giảm 31 đồng 10 xu, 2.747.80 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 3.637, 30 năm là 7.05. Vàng ở Việt Nam mua vào là 86.900.000 đồng cho một lượng, bán ra 89.000.000 chẳng, kính thưa quý vị. Và cái đầu tiên thì nãy tôi có nói về deficit, khi mà nó ra như vậy đó, deficit như mình soi mối rồi giống như đi tìm lâu, nhìn sâu, nhìn thấu vậy đó. Và Nvidia xuống 11% và hiện tại đang tiếp tục xuống nữa quý vị, như là cổ phiếu chủ cái về semiconductor ASML lost 9%, ARM, Broadcom, Micro Technology v.v. Những cái cổ phiếu về technology của Hoa Kỳ xuống rất là thê thảm, đặc biệt là những cái con chip nha. Và bản tin kế tiếp thì liên quan đến TikTok. TikTok thì ông Trump ngày hôm qua có nói rằng sẽ 30 ngày sẽ có kết quả, và hiện tại bây giờ những candidate mà mua TikTok thì đứng sắp hàng luôn. Trong đó thì hai cái công ty mà tổng thống là Trump có thể là hậu thuẫn đó, đó là Tesla và Oracle. Thì 30 ngày nữa chúng ta sẽ biết, trong vòng 30 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ biết ai sẽ là người mua lại cái cổ phiếu của, hay là mua lại cái công ty TikTok, ok? Trong khi đó, không phải TikTok không quý vị, TikTok đã ban, bị ban rồi. Bây giờ sắp tới đây chúng ta sẽ thấy một cái device có thể bị ban ở Hoa Kỳ. Thì cũng thấy hơi lạ như thế này, suốt thời gian 4 năm vừa rồi, chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra nhiều cái thông điệp rằng ban những cái công ty technology, ban những cái phần mềm, ban những cái phần cứng của Trung Quốc đi vào Hoa Kỳ, đồng thời những cái gì lên thuế vân vân. Thì chúng thấy rằng nó thật sự mặt đóng cửa lớn nhưng mà cửa sổ mở banh hết, nhiều cái mặt hàng của Trung Quốc ồ ạt đi vào Hoa Kỳ, trong đó là những cái, một trong những cái có thể trong tương lai sẽ bị cấm. Quý vị có thể coi lại trong cái nhà của mình có xài, và những cái công ty như là những công ty về điện thoại viễn thông đó, họ cũng đang rất là sợ, tại vì cái recall là họ phải lấy lại hết. Một trong những cái top brand mà đang sell cái router TP-Link có thể sẽ bị recall. Và cái này made in China. Như giờ cái router bị nhà lên coi là tiêu coi lại nó là thật, đúng thật là TP-Link. Tại vì chính phủ Hoa Kỳ cho rằng đây là những người mà cả Nhật Cộng Hòa, cả Dân Chủ, tức là ông Raja là Cộng Hòa Dân Chủ và ông John là Cộng Hòa, hai người này đã đồng ký là yêu cầu ban và dẹp những cái router của Trung Quốc. Trong đó một trong những cái top brand mà sell bán trên Amazon là TP-Link. Wow! Như thấy quý vị, đóng cửa lớn hết nhưng mà cửa sổ vẫn mở là đồ Trung Quốc đi vào. Mà tại bây giờ thì cái thiệt thòi đó là thiệt hại ra công ty. Mình có thể mình họ không recall là mình phải dẹp, là mình phải bỏ tiền, là mình mua, là mình phải mất tiền người dân nữa. Thấy cái sự tai hại của nó kinh kỳ quá quý vị. Wow, part time. Bản tin kế là bản tin rất là hay quý vị, rất là hay cho những người làm part time. Quý vị biết rằng cái chương trình mà 401k đó, 401k nó đã từ lâu lắm rồi, vài chục năm rồi. Và đa số cái chương trình này đó, nó giúp cho những người làm full time có thể contribute, tức là contribute bỏ tiền vào để mà save it. Và cái công ty của bạn đang làm nó sẽ hỗ trợ một phần nào đó. Thí dụ chúng ta bỏ 100 đô vào cái save it, thì công ty bị mát 6 đồng hoặc là 10 đồng. Anh bỏ vào 100 đồng, tôi bỏ vào 10 đồng. 10%, 3% hoặc là 6%. Mỗi cái paycheck quý vị bỏ vô thì công ty bị match up một phần nào đó để giúp cho quý vị save nhiều hơn. Thì cái này là trước đến giờ là full time thôi, và tùy theo công ty nào có cái chương trình 401k hay không. Thì bây giờ đầu năm 2025 cái luật mới đưa ra là part time có thể contribute cho cái 401k. Wow! Nếu thấy quý vị làm part time cũng vì có thể để dành tiền được. Nhiều người họ ao ước rằng part time không được, bây giờ có rồi. Nhưng mà họ cũng nói rõ là nếu quý vị nào mà part-time mà tiền quý vị không đủ xài đó, thì quý vị nên skip cái chương trình này, tại vì không đủ xài, bỏ để dành ra đâu ra được, đúng không? Nhưng nếu quý vị mà dư chút thì chúng ta có bỏ vô, thì như mỗi tháng ta làm bao nhiêu tiền đó mà dư được 50-70 vậy đó, nên bỏ vào 401k, tại vì khoảng 5-10 năm sau chúng ta sẽ thấy rằng số tiền này sẽ nhân lên rất là nhiều. Nên cũng nên bỏ tiền vào. Nhưng mà cái qualify là những cái người nào có được chương trình này hợp lệ thì chúng ta phải làm ít nhất một năm là 500 giờ, là 1/4 thôi quý vị. Một năm quý vị làm trung bình là 2.000 giờ. Nhưng mà họ yêu cầu một năm thì cần làm 500 giờ và làm phải được 2 năm. Tức là trong vòng 2 năm chúng ta phải làm 1.000 giờ. Quý vị hiểu không? Tức là cái phần thai này khoảng 10 giờ mỗi tuần thôi là được rồi. Tại vì chúng ta thường thường làm 40 tiếng cho một tuần và một năm là chúng ta nhân lên như vậy là khoảng 2.000 giờ. Thì cái này chúng ta chỉ cần có 1/4 thôi. Tức là chỉ cần làm một tuần chúng ta làm 10 tiếng trở lên là ok rồi. Tức là chúng được qualify cho cái 401k. Ví dụ khuyến khích quý vị nên bỏ vào nếu ta làm part time mà dư đi nha. Còn không đủ tiền nó nợ thì không nên bỏ vô nó càng rối thêm nữa. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái sự thiệt hại của những cái disaster, tức là những cái về gọi là về cái thiên tai của Mỹ. Thì ông xin recap cho vị thấy rằng nước Mỹ phải nói rằng trong những năm vừa rồi mất tiền quá chừng nhiều, gọi là những cái thiên tai của quý vị. Cái con số này nó sẽ tăng lên từ năm 2022 đó là 112.7 tỷ. Có về lũ lụt, cháy nhà cháy cửa là đó là thiên tai nha, tornado này đó. Năm 2023 con số này lên là 117.5 tỷ, và năm 2024 nó lên đến 217.8 tỷ. Tức là con số mỗi năm nó tăng lên, tức là Hoa Kỳ mất tiền cho cái thiên tai cộng lại hết khoảng gần 500 tỷ cho cái năm từ 2022 đến năm 2024. Nhưng mà vừa bước chân vào năm 2025, chỉ có cái cháy mới đây thôi là cost Hoa Kỳ từ như coi là nha, cái disaster này từ ở Los Angeles ngày 7 tháng 1 giết ít nhất là 24 người tử vong trong cái trận hỏa hoạn đó. Destroy tức là gọi là bị tàn phá trên 14.000 căn nhà và tổng số thiệt hại là 250 đến 275 tỷ. Cái cháy đó không thôi là nó bằng hơn cả năm luôn quý vị, của năm 2022 112 tỷ, 23 117 tỷ. Vậy thì cái cháy vừa rồi không thôi, là hy vọng rằng từ đây trở đi đừng xảy ra những chuyện như vậy nữa. Quý vị thấy rằng trong thời điểm đừng đổ lỗi tại vì sao, nhưng mà thật sự ra khi mà cái cháy ở Los Angeles chúng ta cũng biết rồi, cái sự thiếu hiểu biết của nhà lãnh đạo đã làm cho thiệt hại kinh khủng quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin rất là quan trọng buổi sáng ngày hôm nay, mà tôi khuyến khích quý vị không cần chia sẻ nữa, chỉ cần quý vị thực hành. Tại vì sao? Nước Mỹ đang lên tiếng với Phật cha mẹ, phải nói là đi làm không có để dành nhiều thời giờ cho con mình, và hiện tại bây giờ trong vòng 4 năm qua con quý vị đã bị tẩy não sạch luôn, và con quý vị đang đi sai, nó gọi là derail. Wow, bản tin này không phải là đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ đưa ra, mà chính một cái công ty mà nó research, nó làm cái survey cho con em của mình. Đứa trẻ ngày hôm nay họ nói rằng đừng nói chính trị ở đây, chỉ nói về tương lai con em mình. Khi mà cha mẹ không có spend more time with their children, what is habit and what is good return? Khi mà chúng ta để dành nhiều thời giờ cho con em mình, chúng ta sẽ được gì? Và nếu chúng ta không để dành nhiều thời giờ cho con em mình, chúng ta sẽ mất gì? Thì đơn giản mất con thôi, đúng không? Thứ nhất, nếu quý vị để dành nhiều thời giờ nha, là chúng ta to help to make memories together. Cái đầu tiên là chúng ta tạo ra nhiều cái kỷ niệm hơn với con mình và với chính cha mẹ, với chính cha trình bậc cha mẹ. Quý vị thường thường người Việt Nam mình như tuổi Tiến Dũng, tuổi quý vị đang nghe đài này, tuổi khoảng chừng 40 mấy 50 đó, hay là trở lên nữa, chúng ta thường ngồi lại với mẹ mình ôn lại cái kỷ niệm của cha mẹ thời xưa. Ồ, mẹ mình đi chợ về hay làm sao, hay là ba mình chở mình đi Vũng Tàu, hay là ba mình chở mình đi đây đi đó. Chúng ta có rất rất nhiều kỷ niệm đẹp để mà ngồi nói chuyện với nhau. Thứ nhất. Thứ hai là cái demonstrate love and help to build strong emotional bond. Khi mà cái tình cảm của vị nó gần gũi con em mình đó, tự nhiên cái con em mình với quý vị nó có một cái tình cảm rất là mật thiết, quý vị đồng ý không? Nó không có giống như người xa lạ. Ok, chúng ta khi mà chúng ta gần con em mình, nó có cái chuyện gì mà nó suy nghĩ, nó sẽ về nói với quý vị. Ô mẹ ơi, hôm nay cô giáo nói con là muốn thành nữ, muốn thành nam, tùy con lựa chọn. Mình thấy cái đó là sai liền, mình nói, oh, no, 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 mình sẽ nói chuyện. Tức là khi mà chúng ta build một cái relationship với con mình, cái quan hệ và gọi là cha mẹ con cái tình cảm đó, tự nhiên con mình nó gần mình hơn, nó thích gần gũi mình hơn, đúng không? Cái thứ ba, chúng ta build khi mà gần gũi nhiều thì giờ, thì chúng ta tạo ra một cái môi trường, nó là gia đình. Một cái môi trường gia đình rõ ràng, tức là you build một cái atmosphere like một cái family, và con mình nó develop trong một cái khuôn khổ là gia đình là trên hết. Wow! Thứ tư đó là chúng ta build một cái foundation, chúng ta sẽ tạo cho con mình một cái nền tảng giá trị của một gia đình, và chúng nó sẽ theo đó từ cái teenager cho đến lúc lớn, lúc già của con, tức là một cái thế hệ nó kéo dài như vậy. Quý vị đã ảnh hưởng từ cha mẹ vị về cái sự tình yêu thương anh em đùm bọc với nhau, hiểu không? Giống như chị ngã em nâng vậy đó, vậy hái như vậy, thì chúng ta đến bây giờ chúng ta giữ đó, nhưng mà khi qua Mỹ này tự nhiên nó mất. Và chúng ta nói, ủa tại sao người Mỹ họ kỳ vậy? Ví dụ xin mở ngoặc kể một câu chuyện cho vị hiểu, người Mỹ không có kỳ, chính quý vị mới thay đổi, người Mỹ không thay đổi, chính quý vị người thay đổi. Ngày hôm qua Dũng có đi một cái event hay là cái Tết đi, một cái event về Tết Việt Nam ở nhà thờ. Có một đứa bé đó, nó đi múa mà bố mẹ người Mỹ. Bố mẹ người Mỹ nha, 100%. Bố mẹ nó dẫn anh chị em nó đi. Bố mẹ anh chị em nó dẫn luôn cả Suya đi. Rồi Suya mời bạn đi, gần như là 1/3 cái nhà thờ đó là người Mỹ ngồi rồi. Mà chỉ một đứa trẻ nó múa thôi. Wow! Và khi đứa trẻ nó xuống đó, cha mẹ nó khen quá chừng, ô giỏi quá đi, con múa giỏi, it's so beautiful, we are proud of you, đủ thứ hết. Mà đứa trẻ nó vui, mà nó, ô kìa sao con múa hay hơn. Tức là mình thấy rằng, wow, người Mỹ họ tạo ra một cái môi trường gia đình hay thiệt. Nhưng mà thì cũng xin mở ngoặc, đóng ngoặc ở đây nữa, là đứa trẻ là đứa con nuôi, cái thứ này đó là con nuôi, mà người Mỹ họ trân trọng, mà họ yêu thương, mà họ gần gũi như vậy. Việt Nam mình có đối xử được với con ruột mình, có dành nhiều thời giờ cho con mình như vậy hay không? Mà thì thấy rằng cái đứa trẻ đó từ lúc mà nó qua Mỹ đến bây giờ đó, nó phát triển mà nó giỏi một cách lạ thường. Tại vì sao? Gia đình nó yêu thương đùm bọc nó giống như một đứa con ruột vậy đó thì. Và tôi thấy rằng những cái, tức là bốn cái dụng hội đưa, nếu vị spend more time, chúng ta sẽ thấy được cái return nó really good. Còn ngược lại thì cái return nó khác. Những điều này tôi thấy rằng hoàn toàn nó khác. Kinh nghiệm của quý vị thường thường ở Việt Nam, quý vị qua Mỹ đó, chúng ta thấy là chúng ta thường nhớ là kỷ niệm, đúng không? Cha mẹ mình ngày kia, đó là cha mẹ mình đã tạo cho mình một cái nền tảng ở Việt Nam rồi. Và qua đây chúng ta nhiều khi cơm áo gạo tiền, chúng ta phải chạy theo thời gian, chúng ta phải chạy theo những cái gọi là cái nhu cầu sống, để chúng ta không có thời giờ với con mình. Nhưng mà thì thường tôi nhớ đó, chúng ta được cái này sẽ mất cái kia. Và ví dụ xin kết thúc cái bản tin sáng hôm nay với một cái câu mà chúng ta có thể rằng thấm thía là như thế này. Nếu quý vị không áp dụng, không spend more time với con của mình từ ngày hôm nay đó, quý vị có thấy rằng khi chúng ta về nhà, cái đứa chạy ra đầu tiên mà mừng quý vị đó chính là con chó của quý vị. Nên thay đổi, năm mới này thì ước ao quý vị thay đổi, dành nhiều thời giờ cho con của mình, dành nhiều thời giờ cho gia đình của mình. Chúng ta sẽ thấy rằng cái sự hy sinh thời giờ của mình nó sẽ tạo ra một cái đời sống, một cái gia đình hạnh phúc mà chúng ta không ngờ được, thưa quý vị. Xin chào Dũng Nghiêm.
À, vâng, đây là một cái bản tin rất là thú vị. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Thì đó là cái mà rất nhiều người họ vẫn lấy cái cơm áo gạo tiền, rất là vấn đề đi làm ra, để mà đó là cái rào cản cho cái việc tiếp xúc và giao tiếp với con cháu, với con em trong gia đình. Thì thưa quý vị, cái sự tiếp xúc, cái sự giao tiếp rất là quan trọng. Biết rằng mình phải đi làm, vẫn phải kiếm tiền để có thu nhập cho gia đình, thì mình cũng nên không nhiều thì ít, thì mình cũng cố gắng tạo cái sự giao tiếp xúc với con trẻ. Dũng Nghiên cũng xin kể, có Dũng Nghiên cũng biết rất nhiều gia đình Việt Nam mình cũng rất là hay, mặc dù qua Hoa Kỳ này rồi, nhưng mà vẫn có những cái gia đình mà ba đời luôn, từ đời ông bà, cha mẹ đến con cháu, vẫn thường tập trung với nhau, nội ngoại gì đó, vào những dịp sinh nhật một thành viên nào đó trong gia đình, hoặc là những ngày Mother Day, Father Day, ngày lễ, ngày Tết, đều tập trung với nhau. Vì Dũng em thấy đó rất là hay, tại vì đó là cái cách mà mình dạy dỗ một cách trực tiếp và sinh động nhất để cho những cái thế hệ con cháu sau này nó vẫn tiếp tục nó theo cái đó. Và cái gia đình đó là theo Dũng Nghiêm là và cái nơi mà để mà tất cả những cái thành viên trong gia đình mà khi mà một thành viên nào đó gặp khó khăn, gặp những cái biến cố gì đó trong cuộc sống thì họ có thể tìm đến cái gia đình để mà họ trở về, tại vì họ coi gia đình là cái mái ấm, là cái mái ấm của mình đó Tiến Dũng.
Vâng, đúng là như vậy. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không phải chúc Dũng Nghiêm và quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc về gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.